không có địa vị ở trên đời này đều phiền não và hành hạ lẫn nhau mà không hay, làm mất lập trường vững tiến về phần hồn. Điện năng dồn nhập và trở lại sân si mà không hay, tự cho mình là đúng. Cho nên về khuyên mọi người nên đọc địa ngục du ký cho kỹ, giữ tâm thanh tịnh mà tiến hóa, chẳng có phần hồn nào chết cả, tự ý thức nguyên lý vô sanh, vui hòa còn hơn là tự hành hạ, đến lúc tự giam cầm, chỉ biết khóc mà thôi. Phí một đoạn đường vô ích, không lợi cho chính mình và quần sanh, ngược lại chịu nhịn nhục thì mọi việc sẽ được tốt đẹp và thăng hoa nhẹ nhàng. Hòa khí sẽ tràn ngập trong gia đình, vui thật là vui và thương thật là thương. Vợ chồng đều cảm thông, việc làm hướng thiện, điều hữu ích về sau. Biết được sự thanh nhẹ là quý mà không thành, thì uổng cho một kiếp làm người trên mặt đất. Kệ Phật tiên thành thủ cũng từ người, học khổ tiến thân ý vẫn tươi, tâm đạo vui cười không mến tiếc, hành thâm khai triển óc tâm tư. Ngày 1 tháng 3 năm 1992, hỏi làm người hứa với đại chúng hay trời Phật mà không tôn trọng lời hứa thì sao? Đáp thưa, hứa mà không tôn trọng lời hứa tức là người tự làm mất sự trung tín của chính mình, cuối cùng chỉ ôm lấy sự đau khổ trước khi lìa đời mày. Tha tội. Hỏi tha tội là gì? Thưa, tội lường gạt chính mình và gây họa cho người khác cũng vì tham mà ra. Tưởng lầm đồng tiền là chủ, bỏ quên tâm thức là chánh gốc và trách nhiệm. Cho nên người đời hay hứa cho xui mà đành phải quên cái tâm sống động của chính mình. Kể cả vợ chồng chung giường, chung gối cũng thất tín. Cho nên ngày hôm nay địa ngục cũng hết chỗ chứa phạm nhân. Lúc còn sống tưởng lầm là mình là đạo đức, khi nhắm mắt chết rồi mới biết mình ác ôn mà không hay. Kể tình đời biến dạng, cảnh đổi thay, đau khổ rên la chịu mỗi ngày, khóc lóc thở than đành phải chịu, trì tâm học hỏi có thân này. Ngày 2 tháng 3 năm 1992, hỏi, ai ai cũng nhìn nhận có trời, có đất, có sự sanh tồn và có sự tiêu diệt, tức là có luật tự nhiên, tại sao lại tổ chức casino để làm gì? Đáp, thưa, đó cũng là luật tiêu diệt và sanh tồn. Tiêu diệt ở chỗ nào? Thưa, tiêu diệt là bản chất tham lam. Khi đụng độ với tánh tham của chính mình, thức tâm lo tu hơn cờ bạc. Hỏi sanh tồn ở chỗ nào? Đáp thưa, sau khi bị lôi cuốn đau khổ vì tiền bạc, thức tâm dứt khoát lo tu là luật sanh tồn của phần hồn. Kể khổ khổ đớn đau mới biết hồn, tham dâm động loạn chẳng sanh tồn, tâm làm thân chịu đường quý ổn, hương thượng tự tu tránh ác ôn. Ngày 3 tháng 3 năm 1992 hỏi, chuyện buồn vui ở trên đời này do đâu sanh ra? Thưa, từ nguồn gốc thanh tịnh sanh ra. Hỏi, lấy gì làm bằng chứng? Đáp, thưa loài người, bởi nhất khí sanh ra cứ tiếp tục theo đà, quá quá sanh sanh mà hình thành trên mặt đất. Khi biết được mọi việc trên đời này là không thì mới chịu lui về thanh tịnh mà tiến hóa. Toàn thân của con người chỉ có bộ óc mới cảm thức được sự thanh tịnh mà tu. Cho nên diệu pháp vô vi chỉ có dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mới có cơ hội đạt tới sự quân bình của khối óc. Kệ: diệu pháp trong tâm chẳng ở ngoài, chân tâm thanh tịnh tự khai hoài, chẳng còn tranh chấp vì động loạn, thực hiện chân tâm rõ diệu đại. Ngày 4 tháng 3 năm 1992, hỏi: đường đi về trời phải đi bằng cách nào? Thưa: về trời không có xe cộ máy bay, nhưng trước hết bằng ý, bằng trí tràn đầy cộng với chân tâm thanh tịnh, tức là phần hồn mới về đến chỗ đất trời thanh bình và thanh nhẹ, thoải mái thật sự, một cuộc sống huy hoàng vượt qua mọi cảnh khổ ở trần gian. Người thế gian thường muốn hỏi về thiên đàng, nghe cho khoái tai, nhưng bao giờ dám dũng mãnh dũng hành vượt qua tai nạn. Ngược lại cứ lo tai nạn mà chỉ cầu nguyện được bình an mà thôi. Cho nên loài người càng ngày càng đông hướng về con đường tranh giành đoạt lợi, tạo cảnh giả tạm lường gạt lẫn nhau, quảng cáo đủ thứ, nhưng khổ cũng quần khổ, cuối cùng chẳng giải quyết được việc gì cả, chỉ biết chôn xác hay là đốt xác là xong. Nợ trần không thể giải quyết được tâm bệnh, sống trong mờ mờ ảo ảo vô minh. Chỉ có người tu thiền quyết tâm giải thoát thì mới được tọa nguyện. Ngày 5 tháng 3 năm 1992, hỏi: bé được tin bạn chết, bé có buồn không? Đáp: thưa bé không bao giờ buồn, vì hồn không bao giờ chết, chỉ có biến dạng tiến hóa tùy theo duyên nghiệp của hành giả mà thôi. Mọi việc đều sắp đặt sẵn sàng. Hồn bị hành hạ nhiều thì được thức tâm sớm hơn. Luật của Thượng Đế rất công bằng. Dù cho nhai và nuốt hết cuốn sách tử vi, rốt cuộc cũng phải tiến hóa theo định luật. Luật sống chết trên mặt đất căn cứ theo luật vay trả mà thôi. Còn tội phước thì tâm làm thân chịu. Đó là luật nhân quả. Chỉ có tu giải nghiệp tâm thì mới dứt khoát trả hết nợ đời trước khi bỏ xác, thì mới tránh khỏi luật nhân quả, biết được xác là tạm, còn tiền bạc cũng chẳng ôm đi được. Dứt khoát giải quyết tâm không để tiến hóa thì kết quả sự nhẹ nhàng sẽ đạt được ở về sau. Làm người cần nhất là sự nhẫn nhục. Càng nhịn nhục sẽ càng không sợ sự trách móc mà lo tu giải, thì lúc nhắm mắt mới được bình an. Hồn tự thức chỉ biết tiếp tục tiến hóa mà thôi. Kể: sống đời chẳng được sống bao lâu, học hỏi chiều sâu tự giải sầu. Ai ghét ai thương không động loạn, học xong bài học vượt qua cầu. Ngày 6 tháng 3 năm 1992, hỏi: đêm nay bé lại thổn thức rơi lụy thâu đêm. Đáp: thưa, bé được cơ hội tái nhìn lại cảnh bé đã thật sự nhìn thấy. Những vị ấy người đời gọi là bát tiên, trên không trung vượt qua trước mắt bé. Trong một cơn bão thảm thiết, nhà cửa sập nát, nhưng bé không bị một vết thương. Năm 1933, kinh tế sụp đổ, nhà cửa tiêu tan, thiếu ăn thiếu mặc, sau nhìn thấy bác tiên, tâm của bé cảm thấy vui và thương nhớ. Cho đến ngày hôm nay, bé lại được tái nhìn những vị ấy qua bàn tay khéo léo của người Việt Nam, đã làm thành những hình ảnh sống động, quý giá vô cùng. Bé rất cảm động khóc, cho người Việt Nam đã có một khối óc khả năng sống động tinh vi, nhưng không chịu hướng tâm về thực chất của chính mình lo tu, để cấy lại phúc điền sẵn có của chân tâm, theo kịp đà tiến của chư tiên, chư vật, sống thật với chính mình, lập hạnh tu học, gieo đức,
cho mọi người cùng tiếng bé khóc là bé cảm thấy người dân Việt Nam đã và đang bị lừa gạt rất nhiều, từ trong xứ cho đến hải ngoại, chỉ có chạy theo đà tiếng vật chất mà đành dứt bỏ chân tâm, tức là nơi trú ẩn cuối cùng của phần hồn, đua đòi tự do vật chất. Khi có vật chất rồi lại bị sa đọa, xem kỹ lại khổ cũng buồn khổ. Kẻ làm chính trị yêu nước lúc nào cũng muốn lành mạnh quá người dân, nhưng không biết làm cách nào cho người dân thấy rõ khả năng của chính họ và khí giới tình thương trời đất đã an bài sẵn trong chân tâm của họ. Dân ta đã đặt niềm tin qua nhiều chế độ, đã tạo thành một lịch sử lừa gạt lẫn nhau, giành quyền lợi xây nhà cửa tốt đẹp để hưởng thụ, nhưng không được hậu quả, nhưng không biết được hậu quả là đau khổ. Bé khóc là bé nhớ lại cảnh ly tán đau thương đau khổ tại bến xe đò đi Vũng Tàu từ năm 1977, đoạn tuyệt tình âu yếm giữa mẹ và con. Một người mẹ dẫn bốn đứa con đến giữa đám đông, đánh các đứa con thương yêu chạy tán loạn, rồi thừa cơ hội trốn mất. Còn lại bốn đứa bé chỉ biết khóc và kêu lên những câu cộng với nước mắt: mẹ ơi, mẹ ơi, nhưng chẳng biết mẹ ở đâu mà tìm. Lúc ấy mọi người chưa chia nhau, khuyến các em theo họ để về tạm sống với họ trong lúc vắng mẹ hiền yêu dấu. Tình cảnh rất cảm động, mọi người đều rơi lụy, chia nhau đùm bọc trong tình cảnh bi đát. Vĩ nhiên vì nhiệm vụ cứu người, bé phải đi Kim Hải gần Bà Rịa để chăm cứu, cứu những chứng bệnh đau lưng. Sau khi cày xong ruộng là đến nhờ bé chăm cứu bệnh đau lưng. Bé nhìn thấy khả năng chất phát của con người liên hệ với trời đất, đã bỏ công phục vụ giữa con người và con người của người Việt Nam chất phát sẵn có. Tại sao họ không chịu tu thiền để cho tâm tâm thức được an khương, thật sự hướng về sức mạnh yêu thương của Chúa, lúc nào cũng sẵn sàng ban cho họ. Bé chỉ biết nhìn họ và tận tâm phục vụ họ trong tình thương yêu miễn phí. Bé chỉ biết cảm động khóc và thiền nhiều hơn. Bé cũng nhờ thiền và tận tâm phục vụ, cho nên một buổi làm việc của bé lúc nào cũng trên 200 người, nhưng vẫn khỏe mạnh. Bé cảm thấy tình yêu thương của Chúa tràn ngập trong tâm của bé trong lúc phục vụ tận tình. Nói đến đây bé lại khóc. Bé không quên một hình ảnh đau khổ nào bé đã chứng kiến, cho nên bé rất vui gặp những tuổi trẻ chịu tu để dấn thân giúp đời. Bé khóc vì mọi người đã bỏ quên sự từ bi quý giá của chính họ. Hỏi bé đang sống trong một nơi sang trọng và trật tự, bé có cảm nghĩ gì không? Đáp: thưa bé vẫn cảm thấy bé đang sống trong một khối tình thương của mọi người, đã cảm thấy giá trị của tình thương hình thành một nơi trú ẩn cho bé. Nói đến đây bé lại khóc. Bé muốn mọi người kịp thời thức giấc, sử dụng tình thương của chính mình đùm bọc lẫn nhau, còn hơn rước chủ nghĩa ngoại lai phá tan cuộc sống của dân lành hiếu đạo. Bé cũng đã dấn thân tu học trên 35 năm, chứng kiến rất nhiều cảnh đau thương đã và đang trồng trên đầu của người dân đau khổ Việt Nam. Kể thiên cơ chuyển biến rất nhiều màn, khó khổ thương yêu lại khóc than, tâm đạo giúp đời không tính toán, khổ vui vui khổ sống cơ hàng. Ngày 7 tháng 3 năm 1992, qua cuộc điện đàm vừa rồi, bà cảm thấy có giúp ích gì cho mọi người dự thính hay không? Đáp thưa không nhiều thì ít, tùy theo khả năng. Thực hành tu học đúng theo pháp lý vô vi
và quyền bí
Phật pháp cùng. Còn những người dùng lý thuyết ngoại lai cũng có cơ hội tự thức, ngoại lai cũng có hiểu cơ hội tự thức, hiểu được cần thực hành để đạt pháp hơn là ôm lấy một số văn chương mà đến chết cũng không hành và thông suốt được. Bé không trả lời những gì bé không thực hành và tự đạt. Chân lý của chính mình chưa thông, nhưng Thích Ca tụng sự dạy công thành đạo của người khác. Rốt cuộc chẳng gặt hái được việc sáng suốt thật sự, chính mình tự hành tự đạt, nhưng họ mới có cơ hội bố thí cho ngôn. Có người chạy theo đồng tiền tiếc của mê chấp tràn đầy, được phước duyên sống ở nước ngoài mà không có cơ hội cảm thông sự phát triển của nhân sinh. Như một kỳ đại hội là cuộc học hỏi, mắt thấy tai nghe còn hơn bỏ tiền đọc bao nhiêu sách nhưng thiếu sự chứng thực của chân tâm. Người thiếu trí luôn luôn phê phán nhưng không bao giờ làm được việc cho nhân sinh cộng hưởng. Chỉ có lý luận chê khen, nhưng thực chất không bao giờ chịu dấn thân để học hỏi trong chu trình tiến hóa, đưa con người đến chỗ thông cảm lẫn nhau, cho nên cuối cùng cũng bị mất hết của cải, của thiên trả địa, kết quả tâm linh không tiến hóa. Sự mê chấp đã tạo ra sự thiếu hụt mà không hay, tưởng lầm cần kiệm tương lai sẽ giàu sang phú quý, tham tiền và sợ mất địa vị cuối cùng cũng phải bị thiệt thòi vì tự đánh mất tâm từ bi. Chúng ta nên phân tích cho kỹ thì thấy sau khi điện đàm, mọi người cũng đồng có cơ hội chung học và chung tiến về tâm linh, kể chung vui sum họp rõ hành trình. Nguyên lý vô sanh tự cảm minh, đời đạo nguyên hành, tâm tự thức, vô sanh tự giác, tự phê bình. Ngày 8 tháng 3 năm 1992, hỏi ở trên đời này những người chuyên môn lường gạt có giàu không? Đáp, thưa những người chuyên môn lường gạt thì được giàu có trong một thời gian ngắn khi gạt được. Nhưng hậu quả là chính mình đã lường gạt mình mà không hay. Phần hồn bị ô nhiễm vì sự thất tín của chính mình làm cho người khác bị đau khổ, hướng trượt khí châm chích khối óc của chính mình. Biến thể của nó là sa đọa mà không hay, vạn sự bất thành, tiếp tục mưu mô lường gạt càng ngày càng bị lún sâu, nợ nần chồng chất đè bẹp tâm thức không bao giờ phát triển được. Miệng nói đạo đức, tâm mưu mô lường gạt đó là sự hình phạt chứ không phải giàu có. Bần tiện và đê hèn, cuối cùng nhắm mắt chết rồi cũng thành con ma vất vưởng, mất tất cả vốn căn bản từ bi. Hắc bạch không phân minh, sẽ bị ma dẫn đường quỷ hành hạ, cũng vì tham. Trong lúc sống có cơ hội tu, nhưng tâm không thức vẫn bị đắm chìm trong giấc ngủ mê loạn của phần hồn. Cho nên bé thường nhắc những người xưng danh tu và thiếu tu là vậy, kể làm sao có được bản thân này, phá hoại tâm can tạo đắm say, than thở cùng ngại khi được tỉnh, tâm làm thân chịu khó cầu mấy. Ngày 9 tháng 3 năm 1992, hỏi đại hội vô vi hàng năm có bắt buộc mọi người phải tham dự hay không? Đáp thưa đại hội là sự phát tâm thiêng liêng chung họp hàng năm của mọi người, không có sự bắt buộc bởi một người nào cả. Có tính chất thiêng liêng tự túc, nơi nào tổ chức mời bé, bé cũng sẽ tham dự nếu bé có phương tiện và sức khỏe đến đó. Bé rất thích được tương ngộ những bạn quý yêu đồng hành với bé, dấn thân hành đạo và phổ đạo. Hỏi, tại sao bé không khuyến khích mọi người để dành tiền giúp người nghèo khổ còn hơn tổ chức ăn no ngủ kỹ. Đáp: thưa, không phải quyền tổ chức của bé, bé được mời đến đó tham dự và chung vui, khai triển tâm thức nhịn nhục trong hành trình học hỏi bên ngoài. Xem vào tưởng lầm là bé tổ chức, bé không bao giờ có ý nghĩ tổ chức một việc gì hết. Bé chỉ chạy theo nguyên lý hình thành của mọi người mà học thêm nguyên lý thành tựu của mỗi đại hội. Còn sự giúp đỡ người nghèo cũng tùy theo sự phát tâm của mọi người đã và đang làm, tùy khả năng của chính họ. Bé không chủ trương gom góp tiền bạc của một ai cả, lợi dụng số tiền đóng góp của họ mà ăn nhậu vui chơi. Còn đại hội tâm linh xóa bỏ hận thù hàng năm do sự phát tâm của bạn đạo hình thành, bé lúc nào cũng cảm động và học hỏi mọi người tham dự đều không tiếc tiền của. Phát tâm rõ ràng và được dịp mở mang trí óc, người dân Việt Nam không còn xa lạ với thế giới tâm linh lẫn vật chất, sẽ không còn sợ sệt và quê mùa như xưa. Nhiều người tiết kiệm phê phán đủ điều nhưng cuối cùng cũng bị lường gạt bởi chính mình. Số tiền không tham dự chẳng còn dư, tính chất nghèo nàn và eo hẹp vẫn còn trơ trơ, không dấn thân thì không bao giờ học hỏi được việc gì đang phát triển và sự hữu ích cho tâm linh. Chỉ biết phê phán mà không bao giờ phát tâm đứng ra tổ chức được một cơ hội thiêng liêng xây dựng tình thương cho mọi người cộng hưởng cả. Kệ, phê bình chỉ trích chẳng ra sao, bản chất thiêng liêng tự khoa rào, đau khổ loạn dâm sanh ý độc, siêu nhiên chẳng thức chẳng khai màu. Ngày 10 tháng 3 năm 1992, do đâu con người trở nên khùng điên thưa, có kiếp trước mới có kiếp này, kiếp trước có tu học, kiếp này được yên ổn một phần, nhưng cũng phải chịu sự nhồi quả của tình đời thì tâm linh mới được tiến triển cho kiếp sau. Định luật tiến hóa, có nhồi thì mới có tiến, không thể nói ai khùng điên cả. Tùy theo sự tiến hóa và hạnh đức của mọi hành giả tại mặt đất mà phối kiểm hành động của chính mình thì sẽ tự biết được sau khi nhắm mắt sẽ đi về đâu. Mỗi trình độ đều khác nhau, không bao giờ đồng nhất. Nếu hành giả không chịu chân chính tu học và tự thức tâm, nói bậy làm ca là tâm loạn mà thôi. Cuối cùng chính bản thân của hành giả phải tiến hóa theo định luật của tâm linh, nằm trong nguyên lý ồn ào hay là thanh tịnh mà thôi. Kể, sanh ra đi đứng nằm ngồi động, khai triển tâm linh chuyển một vòng, tu tiến hành trình tâm chuyển thức đạt thông, tự hiểu chẳng vây còng. Ngày 11 tháng 3 năm 1992, bé nói con người bị còng là còng chỗ nào? Thưa, cuộc sống ở thế gian đều là bị trói buộc lẫn nhau, có tâm mà quên sự phát triển của chính tâm, ỷ lại mê tín dị đoan, thị phi đều là trói buộc, cầm lấy tâm thức không sao phát triển được. Chỉ có người chịu buông bỏ, không ôm dành từ việc nhỏ cho đến việc lớn trên đời này thì mới tự cảm thấy tâm yên trí yên ổn. Tâm yên trí ổn, chẳng còn phiền não và làm điều sai quấy nữa, giải được cái cầm thiếu trí tranh chấp thì tâm linh mới được phát triển. Không nên ôm việc lớn mà bỏ việc nhỏ, mà tự làm xáo trộn nội khoa tâm lý của chính mình. Người tu tự xem việc lớn nhỏ cũng như nhau thì thức bình đẳng mới được mở rộng. Thực hành là chánh, như những người nội trợ trong gia đình đã và đang làm việc lớn hay nhỏ, tất cả việc mà thiên hạ cho là lớn cũng là từ sự khởi đầu lật vật mà hình thành. Cho nên bé nói sự công bằng của hai chiều đang phát triển như nhau, Sự thật tức là chân lý đều tròn trịa trong định luật trả vay, vay trả mà thôi. Còn về phần tự tu tự tiến thì mới cảm thức được sự thật của chính mình mà tiến thân. Kể trong cõi trần ai một bể sầu, tâm làm thân chịu chẳng thương đâu. Đi đâu cũng có phần duyên phước, học hộ trần gian tự giải sầu. Ngày 12 tháng 3 năm 1992, hỏi sự nhìn nhận là do đâu mà có? Thưa, sự nhìn nhận là do tâm phát khởi mà có. Khi chúng ta nhìn nhận một sự việc trong tâm thì chúng ta phải giữ lấy điều ấy mãi mãi thì bộ óc mới được phát triển. Tâm không thay đổi thì ý không chạy bậy, lúc nào cũng trung thành và tiến bộ và thức giác. Trung tín với chính mình thì mới truy tầm ra chân lý sống động, từ từ cảm thức được chân lý vô sanh. Mỗi mỗi sự tiến hóa do tâm mà ra. Nhìn cha phải biết thương cha đến vô cùng, nhìn mẹ phải biết thương mẹ đến vô cùng, thì tâm từ bi mới có cơ hội phát khởi trong nguyên lý tự nhiên. Còn về đường đạo thì nhìn nhận tình huynh đệ tỉ mùi đậm đà và thanh nhã, cho nên giữa bạn đồng hành hướng về sự tu học lúc nào cũng nhớ nhung và không phản bội, thì mới nuôi dưỡng được chánh tâm tu học, vui được chung hội và bàn bạc giải mở sự phiền não sái quấy cho nhau, đổi trao không ngừng nghỉ. Đó là cơ hội tự lọc tâm thân. Kệ chu trình tiến hóa giúp thương nhau, học hỏi không ngừng ý đổi trao, tưởng nhớ hàng ngày không ghét bỏ, từ bi mở rộng tri thanh cao. Ngày 13 tháng 5 năm 1992, hỏi bé gặp người tu môn phái khác, bé có cảm thấy mệt mỏi không? Đáp thưa, bé gặp người tu môn phái khác, bé rất mừng được học hỏi thêm từ hành động một của người tu môn phái khác, nhưng tâm thức của đôi bên không có gì xa lạ cả, chỉ có chịu tu thiền là quan trọng. Hai bên đồng hành tự thức thì bé thấy rất dễ hòa hợp, cùng hiểu một lúc. Chỉ có tu tâm và tự tân trang khối óc văn minh hướng về đạo pháp, tiến hóa thanh nhẹ mà thôi. Hỏi còn bạn đạo đồng hành với bé đã từng hướng về hạnh tu học của bé thì sao? Đáp thưa, bạn đồng hành với bé được tái ngộ sống chung với bé thì lại càng học hỏi được nhiều khía cạnh thanh nhẹ trong thực hành hơn. Sự nhớ nhung thanh nhẹ lại được gia tăng trong lĩnh vực thanh nhẹ và nhịn nhục, tự cảm thấy chính mình phải tự tu nhiều hơn, hầu như không còn sự xa cách nữa, chỉ biết ôm ấp lấy sự thực hành thật thà chất phác với chính mình là điều cần thiết. Về đến nhà lại thấy như đang mất hay thiếu một cái gì mà không thể diễn tả được. Sống hiền chung vui chỉ có một tuần, nhưng kỷ niệm thanh cao và cởi mở ấy rất khó quên. Trời ban tình đẹp duyên tái ngộ, giây phút nhớ nhung cõi hư vô, chân pháp cảm minh tình chắc phạt, cảm thông nguyên lý tự mình vô. Ngày 14 tháng 3 năm 1992, bé càng ngày càng khỏe, có phải nhờ thiền nhiều không? Đáp thưa, lúc nào bé cũng giữ đúng mực độ tham thiền như lúc còn ở Việt Nam. Quen làm việc từ 3 giờ khuya đến 6 giờ sáng mới được ngủ lại, phần thanh tịnh và sáng suốt được dồi dào hơn. Sau giờ thiền bé không cảm thấy mệt mỏi bao giờ, khối óc minh mẫn sáng nhẹ, sự tiếp xúc về điện năng rất nhanh nhẹ, chẳng có gì trở ngại cả. Trong lúc viết bài lại nhận được nhiều từ quan của bề trên chiếu độ, viết ra những ý niệm thanh nhẹ và hòa cảm với mọi trình độ tâm linh. Trong chu trình tiến hóa, người tu thiền thật tâm với chính mình, đọc qua mục B8 tự cảm thấy vui vui và rất dễ hiểu. Nó rất đơn giản và thật tình. Từ quan dẫn dắt từ điểm 1, không lệ thuộc mà càng sáng suốt thêm. Căn bản nhịn nhục càng khêu dậy tâm từ bi, sống trong nguyên lý thực hành nhiều hơn là lý thuyết. Hành rồi nói chứ bé không chịu nói và không hành. Hành thì mới đem lại trật tự cho khối óc. Còn thuyết mà không hành thì khối óc sẽ bị loạn dâm theo chiều hướng hạ, đấu tranh và tự hại mà thôi. Thiên đàng hay địa ngục cũng do khối óc đề ra mà thôi. Phải thiền định thì mới chứng tâm được điều này. Pháp luân thường chuyển giải từ hồi, khứ trượt lưu thanh đạt thức thôi. Chuyển tiến thực hành tâm chẳng động, khai thông thức giác một mình thôi. Ngày 15 tháng 3 năm 1992, hỏi sự nhớ nhung có làm cho con người khổ tâm không? Đáp: thưa, nhớ nhung trong tình yêu thương thâm thúy của trời Phật thì nội khoa tâm lý sẽ được quân bình an nhiên tự tại, ngược lại hướng về tiền tài danh vọng cuối cùng sẽ ôm lấy sự đau thương. Ngu si sau giờ phút ăn năn sám hối thì mới biết được lãnh vực từ bi sẵn có của chính mình đã tự bỏ phế từ lúc chào đời cho đến ngày nay, chạy theo ngoại cảnh và tự ràng buộc lấy chính mình mà không đòi hỏi sự thanh tịnh, không chịu dấn thân trở về lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Ấy là gốc vô sanh của tâm thức. Không có một ngành nào có thể sản xuất nguyên lý vô sanh. Nó là bất diệt và chẳng còn mê chấp nữa. Cảm thức được điều này thì mới thấy rõ ánh sáng từ bi là sức mạnh của mặt đất này. Người tu thiền thanh tịnh cảm nhận nguyên ý vô sanh thì chẳng còn tội phước và được tiến hóa nhanh. Thức hòa đồng sẽ được khai triển rõ rệt trong giây phút thanh tịnh. Biển cho lặng minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thần lãnh vực từ bi, được mở rộng đi từ bước một tha thứ và thương yêu. Nó sẽ tự giải được nghiệp tâm, sẽ không còn bỡ ngỡ trên đường đời lãnh đạo. Tự nó về không và tiến hóa hòa tan trong chân không tự thức. Kệ: quy hội tình yêu khắp mọi bề, giải thông tự thức chẳng si mê, thành tâm tự luyện duyên trời độ, giải thoát không ngừng lãnh vực mê. Ngày 16 tháng 3 năm 1992, hỏi: thế gian thường nói mê, không biết mê là mê cái gì? Đáp: thưa, mê là mê tiền tài danh vọng, tức là làm những việc mà mình không thể làm được, cứ ôm lấy sự hy vọng này đến hy vọng khác liên tục suốt kiếp người. Mê tướng số của chính mình, đành bỏ quên chân lý tu học của phần hồn, quên cả chu trình tiến hóa ở kiếp chót này. Không tu không sửa, tức là lao đầu vào cõi mê trần trược, đến giờ phút cuối cùng cũng phải tự nó dấn vào cảnh học hỏi tiếp. Chịu tu sửa ngay kiếp làm người, nhịn nhục tối đa thì mới có cơ hội giải bỏ được nghiệp chướng trong nội tâm, không lấy một sự hận thù và mê chấp thì phần hồn sẽ được nhẹ nhàng. Sau khi lìa thân xác hư hoại của hồng trần, các bụi phải trở về với các bụi, ngược lại được tiến hóa học hỏi sự thanh cao và từ bi trong lãnh vực tâm linh tiến hóa không ngừng nghỉ. Giải thoát được rồi thì tự mình thấy rõ cảnh hồng trần hư ảo, sẽ không còn luyến tiếc trong tâm nữa. Làm người ai cũng muốn cứu người, nhưng không sao làm được. Chỉ có cương quyết tự tu hướng về con đường giải thoát thì bộ óc mới được rảnh rỗi và tiến hóa kịp thời. Kể: hư danh ảo mộng ở trên đời, không có co không khó thảnh thơ. Tạm cảnh trường đời ta tự dứt, dân thân hành đạo rõ cơ trời. Ngày 17 tháng 3 năm 1992, hôm nay bé bắt đầu thanh lọc nhịn ăn. Trong một tuần bé vẫn tiếp tục viết bài à. Đáp thưa viết ra là cống hiến sự thanh nhẹ từ trong khối óc chiếu sáng. Sau giờ thiền gặt hái được, bắt buộc bé phải viết ra trong sự tự nhiên cảm thức. Hỏi, hôm nay bé cảm thức thế nào? Thưa, hôm nay bé cảm thức người đời quá ư động loạn, làm cho cơ cấu xã hội loài người không yên. Chính do tâm mà ra, nếu mọi người thật sự hướng thượng giải thoát thì cơ cấu nào cũng đều tốt đẹp và an lành cả. Nhân loại sẽ không còn buồn rầu lo âu vì ngoại cảnh, nuôi dưỡng tâm hồn hướng về trời Phật, sống trong nguyên lý giải thoát vô sanh, đời sẽ vui, đạo sẽ ổn, cũng do tâm của vạn linh cộng đồng nhân sinh đóng góp. Kể một bước chân đi, một niệm hành, khai thông trí tuệ hướng chiều thanh, sanh sanh hoa hoa cùng tương ngộ, học hỏi không ngừng triết lý thanh. Ngày 18 tháng 3 năm 1992, hỏi người đàn bà thông minh đối với gia đình và xã hội thì phải làm sao? Đáp thưa, một người hiền thê hiền mẫu thì phải biết nhịn nhục thật thà rõ rệt, không giấu giếm bất cứ một việc nhỏ cho đến việc lớn, tâm thức công khai, tạo hòa khí cho gia can bình an và khỏe mạnh. Ngược lại, mưu mô ích kỷ, nhỏ nhen, thị phi, ăn cơm trời, nói chuyện thiên hạ, tạo thành không khí xung quanh ô nhiễm, tâm thức bất an, gia can bất ổn, là người đàn bà cố chấp, thiếu văn minh, tức là không chịu nghe và nhận lời chỉ trích của người xung quanh để làm phương châm tiến thân, thì cuối cùng chỉ chuốc lấy sự khổ tâm khó tiến. Vì sự hậu quả một việc đang gò bó tâm lẫn thân, sinh ra tự ái, đời phải xong thì đạo mới xong. Hòa khí của gia can rất cần thiết, nếu không có hòa khí thì không có tài vận hỗ trợ cho gia đình tiến tới tốt đẹp. Người đàn bà khôn khéo thì phải tùy duyên trở hành, hòa khí tràn ngập, lớn nhỏ đều vui với chính mình, thì sự bằng an sẽ hỗ trợ cho tâm thân ổn định, tu thiền sẽ được tiến hóa nhanh hơn, phần hồn ổn định. Kể thế gian sướng khổ phân minh giải, tận độ nhân sinh tự tiến hoài, nguyên lý từ bi không dập tắt, kheo không không kheo chẳng tranh tài. Hỏi, còn đàn ông thì sao? Thưa, đàn ông thì phải nhận lấy trách nhiệm nghiêm trang, tạo hòa khí cho gia can. Đại trượng phu không nói chuyện xấu tốt của người khác, cần sự thực hành từ việc nhỏ cho đến việc lớn đều phải có thứ tự và ngăn nắp, luôn luôn nuôi dưỡng sự thực hành trong lĩnh vực tình thương và đạo đức, ảnh hưởng vợ con cùng tiến thì hòa khí sẽ tràn ngập trong gia can. Người tu phải nhìn gương lành tận độ thì chư vị thiên liên sẽ giúp đỡ. Ngược lại, sự gắt gao và mất trật tự sẽ đem lại trực khí cho gia can bất ổn, hành động không tốt thì thổ thần và thổ địa sẽ ghi chết, đồng thời sẽ tạo nghịch cảnh càng ngày càng nhiều, thân tâm bất ổn, bệnh hoạn bất thường, cảm thấy khổ nhưng không hiểu do đâu mà ra, cứ lẩn quẩn trong vòng lộn xộn, bỏ mất chân tâm, hòa khí không thành tựu, sân si buồn tủi dễ đầy, khó tiến tới con đường tu học để tự giải thoát phần hồn. Trách móc đủ thứ lại càng tạo thêm khẩu nghiệp, bị tiền tình lôi cuốn càng ngày càng lún sâu mà không hay, than thở đủ chuyện nhưng chẳng biết được chân tâm đang đứng vào vị trí nào. Kể quên tâm khổ trí chẳng ra sao, ham dục bỏ tâm tự bước vào, tranh chấp đạo đời không thông suốt, khổ hành lại tiến giải càng mau. Ngày 20 tháng 3 năm 1992, hỏi những người nhớ dai thích phê phán việc này việc nọ để tìm phương châm để hiểu sự việc thì sao? Đáp: thưa, sự phê phán câu chuyện xa xưa cho đến ngày nay để tìm phương châm chỉ có lý luận mà thôi, còn sự thực hành để tự sửa đổi thì khác. Chính mình phải làm việc cho mình, tức là tu để tự hiểu, nhiên hậu mới chịu nhịn nhục, đem lại hòa khí cho mọi người ở tương lai là điều cần thiết nhất. Dù cho nhớ bao nhiêu chuyện đã qua cũng không bằng tự giải quyết câu chuyện hiện tại của chính mình. Vị trí và giá trị của sự hiện diện trên mặt đất này đã và đang làm việc gì hữu ích cho tâm linh, đã tận dụng ánh sáng từ bi tự cảm thông nguyên lý vô sanh của chính mình chưa? Cho nên bé thường nói, con người là một khả năng trong vũ trụ, phải tự biết tôn trọng lẫn nhau, nhiên hậu mới tạo được cuộc sống an vui cho chung. Còn người tu mà không khắc phục chính mình thì sự đòi hỏi càng ngày càng gia tăng, tạo động thêm, cuộc sống chẳng có ích gì cho quần sanh ở tương lai. Bé thấy mỗi người đều được trang bị bằng khối óc tinh vi, nhưng không biết khai thông và sử dụng nó thì rất uổng cho một kiếp làm người. Nếu tự khai thông khối óc thì mới thật sự tôn trọng lẫn nhau và sẽ phát giác được lãnh vực thanh tịnh của chính mình và tha thứ và thương yêu đối với mọi người. Tập trung ý lực hướng thượng giải thoát thì mới cảm thấy được thờ nào cũng như nhau, cần phải câm mồm tự thức, và điều quan trọng nhất là cho hồn lẫn xác bằng lòng thực thi điều trong lành nhất của trời Phật, của trời đất đã an bài, ăn ở đã an ban, thì mới tạo được niềm an vui cho chính mình và ảnh hưởng người khác. Kể tu tâm dưỡng tánh đạo trung hành, cảm thức trần gian tri nghĩa âm, giải mở tu hành đồng cảm thức khai công, tri tuệ hướng về thanh. Ngày 21 tháng 3 năm 1992, thế gian vô nan sự tại sao sanh ra, làm người ai ai cũng lo cả. Đáp: thưa, sự đua đòi có không không tạo cho con người tự thức, mà lo tu học tiến hóa kịp kỳ. Tùy duyên của hành giả tại mặt đất này, mỗi năm đều có sự hy vọng và muốn được tốt hơn, cứ vậy mà theo dõi cho đến cuối cùng mới được tự thức một phần nào thôi. Còn con con đường thức giác giải mê phá chấp mà tự đi thì lúc nào cũng rút ngắn gọn, hướng về phần hồn để nhận định rõ rệt hơn, chẳng còn bơ vơ và ý lại nữa. Kể tự mình khai triển chuyển khai thông, chuyển gọn minh tâm chẳng khó tầm, lớn rộng tình trời sanh hóa độ, ý thức vô sanh tâm tự tiến, chẳng còn mê chấp, chẳng hàm hồ.